Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 12 tháng 10 năm 2019, gồm những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, tiếp theo là bài thời sự, trình bày phần quấy thư chung năm 2019 của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi đến Cộng đồng Dân Chúa. Sau đó là mục nói với giới trẻ, và cuối cùng là mục thánh mẫu học. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Các hoạt động trong ngày thứ ba của Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia. Chiều thứ Tư, mùng 9 tháng 10 vừa qua, Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia đã nhóm phiên khoáng đại thứ 6 từ lúc 4 giờ rưỡi với sự hiện diện của 180 nghị phụ cùng với Đức Thánh Cha. Trong các bài phát biểu, các nghị phụ đã đề cập đến những vấn đề như tệ nạn buôn bán ma túy và các hậu quả, việc hội nhập văn hóa và loan báo tin mừng, khó khăn về ơn gọi và đề nghị truyền chức linh mục cho những người có gia đình, lòng đạo đức bình dân, nền thần học về sáng tạo. Đặc biệt trong một giờ phát biểu tự do vào cuối phiên họp, Đức Thánh Cha cũng lên tiếng góp ý. Trước hết, về nạn buôn bán ma túy, một nghị phụ lưu ý rằng, tại miền liên Amazonia, diện tích trồng cây ma túy cola đã gia tăng từ 12.000 lên 23.000 hecta, với hậu quả tàn hại do sự gia tăng các tội phạm và đảo lộn sự quân bình tự nhiên trong lãnh thổ ngày càng trở nên hoang dại. Cả việc kiến thiết những trung tâm điện lực kèm theo sự phá rừng tại những khu vực rộng lớn có nhiều loài sinh vật khác nhau. Thêm vào đó là những vụ đốt rừng được nhà nước cho phép, phá hủy hàng triệu hecta đất đai, gây ảnh hưởng tiêu cực rất lớn trên môi trường và một số miền và làm thay đổi hệ sinh thái. Đứng trước những tình trạng ấy, giáo hội như một tiếng nói ngôn sứ cần lên tiếng mạnh hơn để vấn đề bảo vệ môi sinh toàn diện được đưa vào chương trình hành động của các tổ chức quốc tế. Sang đến vấn đề hội nhập văn hóa và loan báo tin mừng, có vài nghị phụ trình bày những suy tư về sự quân bình trong lĩnh vực này và mời gọi noi gương Chúa Giêsu. Sự nhập thể của Chúa là dấu hiệu lớn nhất về sự hội nhập văn hóa, vì ngôi lời Thiên Chúa đã nhận lấy bản tính con người để làm nổi bật tình thương của Ngài. Vì thế, giáo hội cũng được kêu gọi nhập thể trong đời sống cụ thể của con người như các thừa sai tại miền Amazonia đã làm. Về tình trạng hiếm hoi về ơn gọi linh mục và tu sĩ và đề nghị truyền chức linh mục cho những người có gia đình, có nghị phụ kêu gọi tăng cường việc thúc đẩy các linh mục từ lục địa này sang lục địa khác, từ giáo phận này sang giáo phận khác, vì linh mục không phải là của cộng đoàn nhưng là của giáo hội. Và vì thế, linh mục có thể là cho bất kỳ cộng đoàn nào. Có nghị phụ khác khẳng định rằng, không cần nhiều các thừa các vụ thánh chức, nhưng cần nhiều phục vụ hơn trong lĩnh vực đức tin. Ngoài ra, cần có sự huấn luyện sâu hơn và tốt hơn cho các linh mục, nhờ đó tránh được thái độ giáo sĩ trị và đề cao trách nhiệm của giáo dân. Vấn đề lòng đạo đức bình dân cũng được nhấn mạnh tới như một khía cạnh trong việc loan báo tin mừng. Đây là một trong những đặc tính cơ bản của các dân tộc tại miền Amazonia, vì thế cần chăm sóc lòng đạo đức bình dân, vì đó là một kho tàng, trong đó Chúa Giêsu Kitô chiếu tỏa rạng ngời, cần đồng hành, thăng tiến và đề cao giá trị của lòng đạo đức bình dân trong giáo hội. Trong phiên khoáng đại thứ 6, cũng có một vài dự thính viên, đại biểu giáo hội anh em và khách mời đặc biệt lên tiếng về những vấn đề như thăng tiến phụ nữ, đề cao giá trị vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong gia đình, xã hội và giáo hội. Cần để ý đến lối loan báo tin mừng do các phụ nữ thực hiện tại miền Amazonia. Đường lối này tuy thầm lặng nhưng rất hiệu năng trong xã hội. Vào đầu giờ phát biểu tự do, Đức Thánh Cha đã lên tiếng trình bày một số nhận xét về con đường của Thượng Hội đồng Giám mục từ 3 ngày trước đó và cho biết những gì gây ấn tượng mạnh nơi Ngài. Đức Thánh Cha phê bình xu hướng giáo sĩ hóa giáo dân. Theo trang mạng Religion Digital, tôn giáo kỹ thuật số, chuyến đi bằng tiếng Tây Ban Nha, kích thuật một vài nghị phụ hiện diện. Lập trường này có nghĩa là Đức Thánh Cha không ủng hộ việc truyền chức linh mục cho giáo dân chín chắn có gia đình, quen gọi là Viri Probati. Tuy nhiên, bản tin chính thức cho ban thông tin của Thượng Hội đồng Giám mục công bố không đề cập đến chi tiết này. Trong phần góp ý tự do, Đức Thánh Cha cũng lên án nạn bạo hành ở vùng Amazonia chống lại các phụ nữ và các cộng đoàn địa phương. Ngài cũng mời gọi mọi người cầu nguyện cho các nạn nhân vụ khủng bố đúng ngày Yom Kippur mùng 8 tháng 10 vừa qua chống một số hội đường Do Thái ở thành phố Halle ở miền đông nước Đức, làm cho hai người qua đường bị thiệt mạng. Ban sáng cùng ngày thứ Tư mùng 9 tháng 10, công nghị giám mục Amazonia đã nhóm phiên khoáng đại thứ 5 với sự hiện diện của 174 nghị phụ, nhưng không có sự hiện diện của Đức Thánh Cha vì ngài bận tiếp kiến chung các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Nhiều vấn đề được trình bày trong các bài phát biểu cũng đã được đề cập đến trong các bài phát biểu của một số nghị phụ trong các phiên họp hai ngày trước đó. Ví dụ, kiểu mẫu phát triển theo chủ nghĩa tư bản làm tổn thương thiên nhiên, các vụ hỏa hoạn đang tiêu hủy nhiều vùng rừng nhiệt đới ở miền Amazonia. Ngoài ra, có nạn tham ô, nạn phá rừng và canh tác bất hợp pháp đe dọa sức khỏe của con người cũng như của lãnh thổ và toàn thể trái đất. Có nghị phụ kêu gọi quan tâm bảo vệ các nhóm thổ dân tự cô lập, đặc biệt những nhóm dễ bị tổn thương nhất và có nguy cơ bị diệt chủng. Để duy trì sự chú ý đến vấn đề này, cần thiết lập một đài quan sát của giáo hội để bảo vệ các quyền con người và các nhu cầu của các cộng đoàn thổ dân ấy. Có nghị phụ khác nhận xét rằng, nhiều khi giáo hội công giáo chậm chạp trong việc đáp ứng các nhu cầu và đòi hỏi của các nhóm thổ dân. Trong một số trường hợp, giáo hội quá xa vời với các dân tộc ấy, và sự trống rỗng này đã được lấp đầy bằng các giáo hội tin lành, tân Pentecostal. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta từ bỏ cuộc đối thoại đại kết và liên tồn. Cần tiến hành các công tác này trong tinh thần tôn trọng. Vấn đề làm sao để các thừa các vụ của giáo hội đáp ứng nhu cầu của các dân tộc sinh sống tại miền Amazonia cũng được một số nghị phụ đề cập đến với lời kêu gọi làm sao để giúp dân can dự hơn vào các hoạt động truyền giáo và mục vụ bằng cách thiết lập các thừa các vụ mới đáp ứng các nhu cầu của dân chúng tại miền Amazonia, các thổ dân và những dân sống trong rừng. Các giám mục được thỉnh cầu đừng tiên thiên loại bỏ giải pháp nào, kể cả việc truyền chức linh mục cho những người có gia đình. Ngoài ra, có nghị phụ nói đến lời thỉnh cầu của nhiều chủng sinh. Họ mong được huấn luyện về mặt tình cảm, nhắm chữa lành những vết thương do cuộc cách mạng tình dục tạo nên. Ngày nay, có nhiều chủng sinh mong tái khám phá và nhìn nhận giá trị của độc thân và cuộc sống khiết tịnh. Giáo hội đừng im lặng về vấn đề này, nhưng hãy cống hiến kho tàng đạo lý của mình có sức biến cải các tâm hồn. Cũng có nghị phụ bàn đến giá trị của nền thần học thổ dân, các lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco về việc hình thành một giáo hội có khuôn mặt thổ dân, có khả năng đọc lại các yếu tố nòng cốt của thế giới công giáo dưới cái nhìn của thổ dân. Trong bối cảnh này, người ta cũng nhấn mạnh đến giá trị của y khoa truyền thống, cũng có giá trị thay cho y học Tây Phương. Có vị đề nghị thiết lập các khu bảo vệ thiên nhiên rộng lớn để gìn giữ sinh học đa dạng, cũng như sự đa nguyên của các nền văn hóa miền Amazonia. Tin Bangkok, Thái Lan. Vé tham dự thánh lễ của Đức Thánh Cha tại Thái Lan được nhanh chóng giữ chỗ hết. 25.000 vé dành cho các tín hữu công giáo Thái Lan dự thánh lễ với Đức Thánh Cha Francisco tại sân vận động quốc gia ở Bangkok đã được giữ chỗ hết chỉ trong vòng một tuần lễ. Vé dành cho các khách nước ngoài còn được tiếp tục xin giữ cho đến ngày 21 tháng 11 tới đây. Văn phòng báo chí thuộc ban tổ chức cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Thái Lan cho biết như trên hôm 9 tháng 10 vừa qua. Các vé để tham dự thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành cho giới trẻ tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Lên Trời cũng không còn nữa. Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến thăm Thái Lan từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 11 tới đây. ngài sẽ gặp quốc vương, thủ tướng, hòa thượng tăng thống Phật giáo Thái Lan, các giám mục, linh mục công giáo và đại diện các giáo hội Kitô khác tại nước này. Theo báo chí, Đức Thánh Cha cũng sẽ gặp em họ của ngài là nữ tu Anna Rosa Sivori, năm nay 77 tuổi, thừa sai tại Thái Lan từ năm 1966 tới nay và hiện chỉ làm phó hiệu trưởng một trường công giáo tại miền Đông Bắc Thái Lan. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Thái Lan diễn ra 35 năm sau cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai ngày 10 tháng 5 năm 1984 và trùng vào hai dịp kỷ niệm quan trọng của giáo hội tại Thái Lan. Trước hết là lễ mừng 350 năm thành lập miền truyền giáo Siem La do Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 9 hồi năm 1669. Tiếp đến là kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Thái Lan và Tòa Thánh hồi năm 1969. Hiện nay có 380.000 tín hữu công giáo trong số 69 triệu dân cư tại Thái Lan. Họ thuộc 12 giáo phận với 436 giáo xứ và 662 linh mục. Tin Đức Quốc. Các giám mục Đức lên án vụ tấn công hội đường Do Thái. Nhiều giám mục công giáo Đức đã bày tỏ tình liên đới với cộng đồng Do Thái và lên án vụ tấn công một hội đường tại thành phố Halle hôm đại lễ Yom Kippur, lễ thống hối, hôm 9 tháng 10 vừa qua, làm cho hai người thiệt mạng. Thủ phạm là một thanh niên 27 tuổi người Đức theo chủ trương bài Do Thái. Anh ta võ trang hùng hậu, tìm cách lẻn vào hội đường Do Thái, trong đó có 80 người đang cầu nguyện nhưng không được vào. Theo cảnh sát, thủ phạm đã bị bắt. Đức Hồng Y Reinhard Marx, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức tuyên bố rằng, tôi ngỡ ngàng và xúc động vì vụ tấn công hèn nhát này. Chúng tôi liên đới với các công dân nam nữ người Do Thái. Chủ trương bài Do Thái hoặc bạo lực mù quáng không thể có chỗ đứng trong xã hội chúng ta. Trong giờ phút này, chúng tôi liên kết mật thiết trong kinh nguyện với các anh chị em Do Thái tại đất nước này. Đức Hồng Y Rainer Maria Guenti, Tổng giám mục giáo phận Cologne, cũng viết rằng, tôi kinh ngạc vì tin tức về vụ tấn công ở thành Halle. Chúng tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và thân nhân của họ, cũng như cộng tác để người Do Thái tại Đức không bao giờ phải lo âu nữa. Người Do Thái sinh sống tại Đức từ khoảng 1.700 năm nay. Khi chế độ Đức Quốc xã bắt đầu, có khoảng 570.000 người Do Thái sinh sống tại Đức. Trong cuộc diệt chủng, có 180.000 người Do Thái Đức bị giết, nhiều người chạy trốn đi nơi khác. Sau Thế chiến thứ hai, năm 1950, chỉ còn lại 15.000 người Do Thái tại Đức, và hiện nay con số này lên tới 100.000 người, phần lớn đến từ các nước cựu Liên Xô. Tin Munich, Đức Quốc. Một phụ nữ được bổ nhiệm làm tổng quản trị tòa giám mục Munich. Hồi cuối tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Reinhard Marx, tổng giám mục giáo phận Munich bên Đức, đã bổ nhiệm một phụ nữ làm tổng quản trị tòa tổng giám mục giáo phận Munich. Đó là nữ luật gia Stephanie Hermann, 52 tuổi. Bà sẽ bắt đầu nhiệm vụ từ ngày 1 tháng Giêng năm tới 2020. Cha Christoph Klingan, tân tổng đại diện giáo phận Munich, chỉ lo về các vấn đề kế hoạch, nội dung và thần học liên quan đến giáo phận. Từ lâu, Đức Hồng Y Marx cũng là chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, đang tiến hành chương trình tổ chức lại việc quản trị địa phận của ngài. Giáo phận có 1.718.000 tín hữu công giáo, gồm 747 giáo xứ, 730 linh mục giáo phận và 380 linh mục dòng, 1.800 nữ tù. Cho đến nay, một linh mục giữ nhiệm vụ tổng đại diện giáo phận cũng là vị tổng quản trị tòa tổng giám mục với khoảng 400 nhân viên. Đức Hồng Y Marx vẫn cổ võ việc bổ nhiệm các phụ nữ vào những vị trí lãnh đạo trong giáo phận của ngài, cũng như trong giáo hội và tại tòa thánh nói chung. Đức Hồng Y là một trong 6 hồng y cố vấn của Đức Thánh Cha. Trong một cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Marx cho biết đã nhiều lần xin Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm các phụ nữ vào những vị trí lãnh đạo tại tòa thánh, ví dụ làm bộ trưởng tại Vatican. Nhưng Đức Học Y nhìn nhận đây còn là một vấn đề khó khăn. Bà tân tổng quản trị tòa tổng giám mục Munich Stephanie Hetman, hiện thời là phó giám đốc một phân bộ của thứ trưởng bang Bavaria về khoa học và nghệ thuật, đặc trách về các trường cao đẳng y khoa.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài phần cuối thư chung năm 2019 của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi đến cộng đồng dân Chúa. Thư chung năm 2019 được tiếp tục như sau. Chúng tôi đề nghị chương trình mục vụ giới trẻ 3 năm, từ năm 2020 đến năm 2022, với các chủ đề sau. Năm 2020, đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện. Năm 2021, đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Năm 2022, đồng hành với người trẻ trong đời sống giáo hội và xã hội. Để thực hiện chương trình mục vụ trên, chúng tôi đề nghị: thứ nhất, học hỏi, tạo điều kiện cho người trẻ tiếp cận những tài liệu hữu ích của giáo hội như Ducat giáo lý cho người trẻ, Ducat giáo huấn xã hội cho người trẻ và tông huấn Chúa Kitô đang sống Christus Vivit. Đồng thời, nên chú trọng hơn đến việc phân định thiêng liêng cũng như tư vấn tâm lý cho người trẻ. Các ủy ban trực thuộc Hội đồng Giám mục sẽ đồng hành với các giáo phận và giáo xứ trong việc soạn thảo bản hướng dẫn học hỏi cho chương trình 3 năm. Thứ hai, cử hành. Giáo phận tổ chức ngày giới trẻ vào Chủ nhật lễ lá hàng năm hoặc một ngày khác phù hợp. Kết thúc 3 năm mục vụ sẽ tổ chức Đại hội Giới trẻ toàn quốc. Thứ ba, sống. Tạo điều kiện cơ sở vật chất và không gian phù hợp cho hoạt động giới trẻ như văn phòng mục vụ, phòng sinh hoạt, sân chơi thể thao, ca nhạc. Trước tình trạng ngày càng đông các bạn trẻ rời làng quê đi học và làm việc ở các đô thị lớn, cần có sự phối hợp giữa giáo xứ nơi đi và nơi đến bằng cách cấp chứng chỉ của nơi đi và hướng dẫn cho người trẻ gia nhập cộng đoàn địa phương nơi đến. Các giáo phận có những người trẻ đến học tập và làm việc tại các trường đại học, cao đẳng, các công ty, xí nghiệp, cần bổ nhiệm các linh mục đặc trách đồng hành để giúp các bạn trẻ có khả năng hội nhập, sống và làm chứng cho tin mừng trong môi trường mới. Ứng dụng mạng xã hội vào công tác mục vụ giới trẻ. Nếu sử dụng tốt, mạng xã hội là phương tiện rất hữu ích để củng cố đức tin và kinh nghiệm thiêng liêng, cung cấp thông tin về mục vụ xã hội, trau dồi kiến thức và kỹ năng cần thiết để sống hiệp thông và loan báo tin mừng. Trong thư chung này, chúng tôi muốn trình bày chi tiết hơn về chủ đề năm 2020, đồng hành với người trẻ trong tiến trình hướng tới sự trưởng thành toàn diện. Trong tông huấn Chúa Kitô đang sống, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các bạn trẻ chiêm ngắm tuổi trẻ của Đức Giêsu để lớn lên và trưởng thành cách toàn diện theo gương của Người. Trong thời gian sống tại Nazareth, Đức Giêsu vâng lời cha mẹ, lớn lên, thêm khôn ngoan và đầy ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta. Đức Giêsu đang ở trong thời gian chuẩn bị, và trong giai đoạn này, Người đi sâu vào mối tương quan với Chúa Cha và với tha nhân. Người không chỉ lớn lên về mặt thể lý, mà còn về tâm linh nữa. Trong những năm tuổi trẻ, Người đã tự rèn luyện, chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện kế hoạch của Chúa Cha. Người đã hướng dẫn tuổi niên thiếu và tuổi trẻ của mình theo sứ mạng cao cả ấy. Dựa vào hướng dẫn trên, chúng tôi đề nghị các mục tử, những người làm công tác mục vụ giới trẻ, và đặc biệt là cha mẹ, hãy đồng hành để giúp các thanh thiếu niên lớn lên và trưởng thành về thể lý, tâm linh và phân định ơn gọi. Về thể lý, giúp người trẻ rèn luyện thân thể khỏe mạnh, giữ kỷ luật đối với chính bản thân, phòng ngừa các đam mê nguy hại như rượu bia, ma túy, cờ bạc, nghiện game. Về tâm lý, giúp người trẻ tập luyện các đức tính nhân bản, đặc biệt tính trung thực, ý thức công bằng, lương tâm ngay thẳng, tinh thần trách nhiệm. Tạo điều kiện để người trẻ có nhiều cơ hội sinh hoạt cộng đồng, nhờ đó hướng mở tới tha nhân, tập sống chung và làm việc chung với tinh thần liên đới, quảng đại, vị tha. Mở các lớp kỹ năng sống về nhận diện giá trị bản thân, trưởng thành tâm lý và tính dục, phát triển tương quan hài hòa với mọi người. Về tâm linh, giúp các bạn trẻ gặp gỡ và củng cố tình bạn với Chúa Kitô đấng đang sống, nhờ cầu nguyện với lời Chúa, tôn thờ thánh thể, tham dự phục vụ cách tích cực. Để thực hiện mục tiêu này, các mục tử và giáo lý viên cần chăm tân việc dạy giáo lý cho giới trẻ bằng cách tổ chức các buổi tọa đàm, thảo luận theo chuyên đề, nhất là những vấn đề thiết thân với giới trẻ. Về văn hóa, không thể tách rời việc đào tạo tâm linh ra khỏi đào tạo về văn hóa. Đào tạo văn hóa đích thật là phát triển sự khôn ngoan, tức là kỹ thức nhân văn và phát triển nhân bản, chứ không chỉ tìm lợi ích vật chất và hiệu quả cụ thể tức thời. Về phân định ơn gọi, người trẻ cũng cần được đồng hành và hướng dẫn trong việc phân định tiếng gọi của Thiên Chúa, kêu mời họ bước vào đời sống tu trì hoặc đời sống hôn nhân, để họ có thể đáp lại tiếng gọi của Chúa với tất cả tự do, ý thức đức tin và quảng đại dấn thân. Kết thúc thư này, chúng tôi muốn ngỏ lời với tất cả các bạn trẻ công giáo tại Việt Nam. Các con rất thân mến, khi chiêm ngắm hai người trẻ trong hành trình Emmaus, Đức Thánh Cha Francisco viết như sau: Chúa Giêsu cùng đi với hai môn đệ, người bước vào trong đêm tối của họ. Khi lắng nghe người, họ cảm thấy lòng ấm lên và trí sáng ra. Khi người bẻ bánh, mắt họ mở ra. Chính họ chọn đi trở lại ngay lập tức con đường vừa đi để về với cộng đoàn và chia sẻ kinh nghiệm gặp gỡ đấng phục sinh. Như hai người trẻ trên đường Emmaus, các con hãy đến với Chúa Giêsu, tâm sự với người trong cầu nguyện, lắng nghe lời người trong sách thánh, đón nhận sức sống của người trong thánh thể. Nhờ đó biết nhìn cuộc đời với cặp mắt mới và nhận ra Chúa luôn đồng hành với các con. Như hai người trẻ trên đường Emmaus, các con hãy đến với cộng đoàn giáo hội ở nơi các con đang sinh sống, học hành, làm việc. Đức tin Kitô giáo luôn mang chiều kích cộng đoàn. Các con không sống đức tin một mình, nhưng với cộng đoàn và trong cộng đoàn. Hãy tích cực tham gia các sinh hoạt của giáo xứ, hội đoàn hoặc cộng đoàn Kitô hữu nhỏ. Nhờ đó, các con cảm nhận được sự nâng đỡ trong những lúc khó khăn, đồng thời học mở lòng ra trước nhu cầu của tha nhân. Như hai người trẻ trên đường Emmaus, các con hãy mạnh dạn kể lại cho các bạn trẻ khác về kinh nghiệm đức tin của chính mình, kể bằng lời và bằng chính cuộc sống tốt lành của các con. Hơn ai hết, chính các con phải là tông đồ cho người trẻ, những người cùng trang lứa, sống trong cùng một thời đại và môi trường với các con. Được như thế, các con sẽ trở thành những sứ giả loan báo tin mừng của Chúa Kitô phục sinh cho mọi người, đồng thời góp phần xây dựng quê hương và dân tộc Việt Nam thịnh vượng, công bằng và hạnh phúc. Vào thời điểm sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria, mẹ cũng là một người trẻ. Mẹ đã lắng nghe, suy đi nghĩ lại trong lòng và quảng đạt đáp lại tiếng Chúa kêu gọi. Và một khi đã thưa xin vâng, mẹ dẫn bước với tất cả tình yêu trung tín, kể cả trong những lúc khó khăn và thử thách nhất. Mẹ thực sự là mẫu gương, và hơn nữa là ngôi sao hy vọng dẫn bước chúng ta vượt qua mọi gian nan thử thách để bước đi trên con đường của tin mừng. Chúng ta cùng hướng về Đức Maria với tâm tình cậy trông và yêu mến. Nguyện xin mẹ luôn đồng hành và chúc phúc cho chúng ta. Làm tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng ngày 4 tháng 10 năm 2019. Đã ấn ký: Du Xe Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam; Phêrô Nguyễn Văn Cảm, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta,
mến chào các bạn trẻ. Trong lần này, chúng ta cùng nhau bàn về đề tài niềm vui thúc đẩy bạn hy sinh.
Tôi chạy tan niềm đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh người.
Chúa Giêsu, người không làm gì nên tội. Nhưng khi thấy dân chúng đau khổ bị bỏ rơi, sống trong tội lỗi như chiên không người chăn dắt, Ngài dâng mình chịu chết thay cho họ trong sứ mệnh đền tạ. Đó là tình yêu. Tình yêu làm được mọi sự và tình yêu trao ban niềm vui. Tình yêu có sức mạnh nối kết thế giới hơn tất cả những vũ khí hợp lại. Nhưng yêu mến nhân loại không chỉ bằng môi miệng. Trái lại, phải học tập từng bước một và thực hành yêu thương thật sự. Hồi ký của Nã Phá Luân viết rằng, Alexander, Caesar, Charlemagne và ngay cả tôi nữa, chúng tôi lấy gì làm nền tảng cho sự chinh phục thế giới? Phải chăng là nền tảng của quyền lực? Còn Chúa Giêsu thì sao? Thế giới của Ngài được đặt trên nền tảng tình yêu và ngay từ bây giờ có thể triệu triệu người sẵn sàng chết cho Ngài vì yêu Ngài. Viktor Frankl, người đã bị mất hết mọi thứ khi ông bị đưa về trại giết bằng hơi ngạt của Đức Quốc xã, nhưng ông vẫn có thể sống. Ông viết với những dòng chữ hào hùng như sau. Tư tưởng in đậm trong đầu tôi lần đầu tiên khi tôi nhìn ra sự thật mà các thi sĩ đã từng viết trong các bài hát của họ và được ca tụng bởi các danh nhân khôn ngoan là chủ đích tối cao duy nhất của sự thật mà con người được cứu rỗi là nhờ tình yêu và chỉ vì tình yêu. Norman Vincent Peale kể câu chuyện về một chàng thanh niên có tên là Mike. Điểm học sa sút cũng như sự vắng mặt thường xuyên của anh ta mỗi ngày một rõ ràng. Thầy cô sửa phạt, dạy dỗ và kêu gọi cũng không có kết quả gì. Anh ta được gọi lên phòng hiệu trưởng và thầy giáo gửi một phong bì cho hiệu trưởng, xin ông xem lại và đuổi anh thanh niên này ra khỏi trường vì không ai có thể dạy anh ta được. Khi Mike lên gặp ông hiệu trưởng, lời đầu tiên ông bảo anh thanh niên là, Mike, anh giơ tay cho tôi xem nào. Anh có đôi bàn tay rất đẹp, ngón tay anh dài và mảnh mai nhưng rất khỏe. Thật lạ so với một thân thể hùng mạnh và tráng kiện như anh. Này anh bạn, anh có đôi tay của một bác sĩ giải phẫu đó. Có thể anh đã được tiền định làm việc này, hãy tiếp tục theo anh nhé. Chúc anh may mắn. Ông hiệu trưởng không hề chỉ trích hay sửa phạt gì cả. Đó là sự khích lệ tuyệt vời và chứng tỏ lòng cảm phục biết người biết ta của ông hiệu trưởng. Không cần phải nói, bạn cũng thừa biết, sau này Mike trở nên một bác sĩ giải phẫu giỏi nhất trong nước. Tại sao ông hiệu trưởng có thể thay đổi anh thanh niên cách kỳ diệu như vậy? Thiết tưởng, ông hiệu trưởng đã nhìn ra thiên tài của anh được giấu ẩn trong một hình thức thô sơ, biến nhát bề ngoài của anh, vì chính anh cũng chưa nắm được cái gì anh muốn làm, và ông hiệu trưởng có khả năng nhận ra và động viên anh. Sự giấu ẩn đó được diễn tả trong một câu chuyện khác của một bé gái có khiếu làm tượng. Một hôm, trong lớp học hội họa, các cô bé cố gắng nắn các thứ tượng theo kiểu tưởng tượng của mình. Một cô bé nhí nhảnh, sau khi nặn xong một thiên thần, cô khoe với chúng bạn. Cô hỏi họ, cái gì đây? Các bạn reo lên vui vẻ, trầm trồ khen ngợi. Đó là một thiên thần xinh đẹp với đôi cánh. Đúng vậy, cô đồng ý. Sau mấy phút, cô bé lại vo tròn thiên thần thành một cục đất và hỏi các bạn, đây là cái gì vậy? Các bạn cụt hứng và một vài cô bé ấp úng trả lời, đó là một cục đất tròn. Cô bé liền trả lời, không phải, đó là thiên thần đang ẩn trốn đó thôi.
Quả vậy, các bạn thân mến, niềm vui tiềm ẩn trong tình yêu. Niềm vui tăng lên nếu chúng ta biết dùng trí tưởng tượng. Niềm vui có được chính là tìm thấy giữa sự hợp tác hòa đồng giữa người với người.
Rig Veda nói rằng, hãy nối vòng tay lớn, hãy làm cho mọi người được yên vui. Bạn hãy là người ban phát sức khỏe niềm vui cho chúng nhân. Với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học, nói về các thánh tích, hình vẽ trên gỗ và nhà thờ kính Đức Mẹ trong thế giới Byzantine.
Kính thưa quý vị thính giả, cho tới nay, chúng ta đã tìm hiểu lịch sử của một số đền thánh dâng kính Đức Mẹ nổi tiếng trên thế giới. Việc nảy sinh và phát triển của các đền thánh Đức Mẹ có nhiều nét giống nhau, cả khi theo thứ tự thời gian chúng chậm trễ so với các cuộc hành hương tới các nơi kính nhớ các thánh. Trong lịch sử tiến trình này, các thánh tích, các hình vẽ icon trên gỗ về Đức Trinh Nữ có tầm quan trọng đáng kể, bên cạnh các phép lạ và các ơn mà tín hữu đã nhận được nhờ lời bầu cử của Mẹ Thiên Chúa. Các tín hữu Constantinople đi hành hương thánh địa thường mang về nhà các thánh tích ít nhiều đích thực. Chúng ta đừng quên giá trị đã được gán cho từ này. Có khi đó là thánh tích thật sự, nhiều khi khác chỉ là các vật đã được chạm vào các thánh tích thật. Có hai thánh tích liên quan tới Đức Maria được tín hữu đặc biệt sùng kính tại thành Byzantio, tức Constantinople, cả với các cử hành phụng vụ nữa. Đó là dây thắt ngực của Đức Mẹ gọi là Zona và tấm voan choàng đầu gọi là Marforion. Dây Zona đã được Hoàng đế Arcadio qua đời năm 408 đem về Constantinople và đặt trong nhà thờ Placerna, sau đó được bà Pulcheria qua đời năm 453 để trong nhà thờ Calcoplateria. Tấm voan chùm đầu Marforion theo truyền thuyết kể lại thì được một bà cụ già Do Thái cất giữ tại một nơi trong vùng Judea và rất được sùng kính. Nhưng nó đã bị hai sĩ quan của đạo quân Byzantine đánh cháo và được đem về Constantinople. Ban đầu khăn được cất giữ trong một nhà nguyện tư và đã gây ra một loạt các điều kỳ diệu. Theo linh mục Jusie, lễ kính dây thắt ngực Zona được ghi chép trong các tài liệu thuộc thế kỷ thứ 8, trong khi lễ kính khăn trùm đầu Marforion bắt nguồn vào thế kỷ thứ 9. Ngoài ra vào thế kỷ thứ 10 còn có một truyền thuyết khác về nguồn gốc của thánh tích này. Trái lại, linh mục Wenger cho rằng các thánh tích này đã được sùng kính vào thế kỷ thứ 6. Đây không phải là nơi chúng ta trình bày một cách rộng rãi các khía cạnh khác nhau của vấn đề, lại càng không thể yêu sách giải quyết các khúc mắc. Ngoài ra không thiếu các bất đồng ý kiến và các nghi hoặc của các tác giả thuộc hai thế kỷ thứ 8 và thứ 9 liên quan tới hai thánh tích này.
Thánh Gioan Damasceno trích tác phẩm Historia Eutimiae xem ra cho rằng các thánh tích giữ trong vương cung thánh đường Placerna đã được tìm thấy trong mộ của Đức Maria và được Đức cha Giovenale, tổng giám mục Jerusalem, tặng cho bà Pulcheria. Gioan thành Thessalonica qua đời năm 757 thì khẳng định rằng người ta đã chỉ tìm thấy trong mộ Đức Maria tấm khăn liệm xác. Tới lượt mình, Andre đảo Creta qua đời năm 740 khẳng định rằng mộ của Mẹ Thiên Chúa đã được tìm thấy trống rỗng, các khăn liệm đã không được tìm thấy và chúng không được tôn kính ở bất cứ đâu. Ngoài ra từ thế kỷ thứ 9 cũng có các tác giả khác nói tới các thánh tích, chẳng hạn như Michele Cingello qua đời năm 846, Niceta Palacone sống vào thế kỷ thứ 9 đến thứ 10, Giuseppe Inografo qua đời năm 883, Giovanni Sonara sống vào cuối thế kỷ thứ 11 đầu thế kỷ thứ 12, Eutimio Gigapeno sống vào đầu thế kỷ 12, Teodoro thứ hai Lascaris qua đời năm 1258. Michele Paleologo qua đời năm 1425. Dĩ nhiên đây là các chiến tá vào thời sau này. Tuy nhiên có điều chắc chắn, đó là hai thánh tích Zona và Marforio rất được tín hữu tôn kính tại Constantinople. Mỗi thánh tích có ngày lễ riêng, vương cung thánh đường riêng và được gán cho các lời chúc tụng được gán cho Mẹ Thiên Chúa. Ngoài ra, lòng sùng kính của thủ đô đế quốc Đông Phương đối với Đức Mẹ đã khá sống động. Có tới 125 nhà thờ dân kính Mẹ Thiên Chúa, cả khi không phải nhà thờ nào cũng nổi tiếng như nhau. Trong lòng sùng kính Đức Mẹ của tín hữu Bizantio, các ảnh icone vẽ trên gỗ có tầm quan trọng đặc biệt bên cạnh các thánh tích khác. Đây là đặc thái có thể tìm thấy tại Ai Cập, Roma và trong toàn thế giới Kitô. Mục đích của các ảnh vẽ Đức Mẹ, đặc biệt trong các bức bích họa, đã có thể mang tính cách dạy dỗ và trang hoàng, nhưng không phải là duy nhất. Vấn đề của lòng sùng kính hình ảnh của Mẹ Thiên Chúa đảo lộn giáo hội Đông Phương từ năm 725 tới năm 842, với vụ tranh luận liên quan tới các ảnh tượng thánh. Bên Tây Phương, các vang vọng của vụ tranh luận này ít hơn và chúng nảy sinh do một việc dịch thuật thiếu sót các văn bản của công đồng chung Nicea thứ hai triệu tập năm 787, quyết định tái thiết lập việc tôn kính các hình ảnh của Đức Mẹ Vô Nhiễm Mẹ Thiên Chúa và của các thiên thần và các thánh, cũng như những nhân vật đạo đức bên cạnh thánh giá quý báu cứu độ, các hình ảnh thánh đáng kính của Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Thế. Tuy không đào sâu các chi tiết, việc nhấn mạnh đến lạc giáo liên quan tới các hình ảnh chứng minh cho thấy tầm quan trọng của các ảnh tượng thánh và việc tôn kính các biểu tượng đó.
Nổi tiếng là các hình vẽ Đức Mẹ trên gỗ gọi là icon, được gán cho Thánh sử Luca. Tuy nhiên, Thánh Agostino đã khẳng định rằng chúng ta không biết gương mặt thật của Đức Mẹ ra sao. Mặc dù vậy, vài tác giả Hy Lạp đã cho chúng ta biết rằng Hoàng hậu Eudoxia qua đời năm 404 trong cuộc hành hương tại Jerusalem đã gửi tặng bà Pulcheria qua đời năm 453, một icon hình vẽ Đức Mẹ trên gỗ được dán cho Thánh sử Luca. Ảnh này đã được trưng bày cho dân chúng kính viếng trong nhà thờ Hodigitria. Không thể chứng minh rằng Thánh sử Luca là tác giả, cả khi kiểu vẽ này rất phổ biến xưa kia. Đức Mẹ bồng Chúa Hài Nhi giơ tay giảng dạy trong tư thế tự nhiên. Hình Đức Mẹ do Hoàng hậu Eudoxia tặng cho bà Pulcheria có lẽ đã là hình Thánh sử Luca tặng cho bạn mình là ông Teofilo, và hình vẽ đã được bàn tay thiên thần bổ túc hoàn thành. Tuy nhiên, các nguồn tài liệu khác nhau cổ xưa nhất không cho phép chúng ta đưa ra các kết luận mà không thể tranh luận. Hình Đức Mẹ của nhà thờ Hodigitria đã được chuyển từ tay người này sang người khác và được giữ tại nhiều nơi khác nhau, đã được rước kiệu trong vụ thành Constantinople bị vây hãm năm 717, và khi Hoàng đế Michele VIII Paleologo hướng dẫn đạo binh thập tự vào Constantinople ngày 13 tháng 8 năm 1261. Vào năm 1453, trong lần thủ đô đế quốc Byzantine bị bao vây lần cuối, nhà thờ Hodigitria bị cướp bóc và hình Đức Mẹ bị phá hủy. Ngoài các nhà thờ dân kính Đức Mẹ đã nhắc tới trên đây, tại Constantinople còn có một nhà thờ nổi tiếng khác nữa là nhà thờ Thánh Maria của nguồn suối. Nhà thờ này được xây gần thành phố vào hậu bán thế kỷ thứ 5 và được Hoàng đế Justiniano canh tân hồi thế kỷ thứ 6. Tại đây tín hữu tôn kính một hình của Đức Mẹ trong tư thế cầu nguyện có Chúa Hài Đồng đằng trước, với bồn nước phép lạ. Nhà thờ này đã bị hư hại nhiều vì các vụ động đất và các vụ cướp phá, đặc biệt là trong biến cố thành Constantinople bị vây hãm hồi thế kỷ thứ 15. Học giả Jack Kelly cho biết, trong hai thế kỷ thứ 14-15, các tín hữu Nga đã hành hương đến đây để kính viếng Đức Mẹ, uống nước và dùng nước để rửa mặt. Đây đã quả thật là một lộ đức của thời Trung Cổ. Học giả Adamano có nhắc tới các điều đã trông thấy tại Constantinople và nhớ tới một hình vẽ icon của Đức Mẹ đã bị phạm thánh và đã được cất giữ trong nhà của một tư nhân.
Từ việc duyệt xét ngắn gọn này liên quan tới thế giới Byzantine, các thánh tích, các nhà thờ và hình ảnh icone, xem ra việc nghiên cứu lòng sùng kính Đức Mẹ của tín hữu Constantinople khá phức tạp. Mới đây có một nghiên cứu khẳng định rằng, trong cuộc sống tôn giáo tại Constantinople vào cuối thế kỷ thứ sáu, Đức Mẹ đã chiếm một chỗ thắng thế. Đức Maria được kêu cầu như đấng trung gian. Chúng ta đang ở trong thời kỳ tín hữu cảm thấy rất cần được sự bầu cử quyền năng của Đức Mẹ. Trong khi xã hội tìm tái hội nhập qua ý tưởng trung gian, Đức Maria trở thành biểu tượng hoàn toàn thích hợp với đức tin trong sự hiệp nhất hoàn toàn giữa thân xác và tinh thần, là bảo đảm cuối cùng có thể trong việc tìm kiếm an ninh và sự che chở. Vì thế, cần nghiên cứu thêm một cách sâu rộng để có thể hiểu rõ hơn các khía cạnh khác nhau trong lòng sùng kính Đức Mẹ của các tín hữu. Các nơi thánh khác nhau đã được tín hữu của thành Constantinople kính viếng hay đã có một làn sóng hành hương của các tín hữu đến từ các nơi xa xôi khác. Tài liệu Liber Pontificalis có nhắc tới sự kiện Đức Giáo Hoàng Agathone cai quản giáo hội trong các năm 678 đến 681 đã tham dự cuộc rước kiệu Đức Mẹ tại nhà thờ Placena. Dù có trả lời câu hỏi trên như thế nào đi nữa, thật hiển nhiên là lòng sùng kính Mẹ Thiên Chúa cũng hướng tới chỗ gắn liền với các vật đặc biệt như các thánh tích, các hình vẽ, icone trên gỗ và các nơi thánh. Việc nghiên cứu cũng phải trải dài ra trên thế giới Kitô Đông Phương nữa. Đối với Ai Cập, có thể sử dụng các nghiên cứu của học giả Giamberattini. Bên Ai Cập, các hình vẽ icone đã xuất hiện vào cuối thế kỷ thứ tư, trong khi có khá nhiều tài liệu thuộc hai thế kỷ thứ năm và thứ sáu. Linh mục học giả dòng Francisco đã miêu tả 26 hình vẽ được giữ rải rác trong nhiều nhà thờ Cốt hay trong các viện bảo tàng đó đây trên thế giới. Tuy nhiên, đối với các vùng khác, chúng ta không có các nghiên cứu đầy đủ liên quan tới đề tài này. Các tin tức liên quan tới vài học giả bên Syria và Liban hoàn toàn tuyệt đối không đủ. Các văn bản được các học giả thuộc trường phái Bolandista trong các bộ sách khác nhau của Thư viện các thánh tiếng Hy Lạp, Đông Phương và Latin liên quan tới vài hình ảnh được tôn kính bên Đông Phương, nhưng rất khó tham khảo vì đa số vẫn chưa được in ấn và phổ biến.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.